บทที่1บทตะยิบัดปัดบัดเทศองvì như trong tối có cây mà không có bóng ngạn ngạn lại Phật ví dụ như là cây rồi có cái bóng, mình thấy cây tức là mình thấy bóng. Bây giờ ngài nói như cái cây mà trong tối là mình có bóng thì như vậy sao? Thì chính cái ví dụ này vừa ngài ngạn lại mà làm cho chúng ta nảy thêm một cái hiểu. Cái hiểu gì? Ví dụ như nói rằng cái cây ở ngoài nắng thì có bóng rõ ràng, còn cái cây trong tối thì không có bóng. Cũng vậy, pháp thân của Phật khi ngài ngộ rồi á thì ngài mới từ đó mà hiện cái pháp thân. Còn như mình chưa ngộ rồi mình còn có người của mình đây á, thì tuy có pháp thân mà không có pháp thân gì hết, không có những cái dị dụng, thì Phật mới nói này cái viết ông không nên nói là có cây mà không có bóng, chỉ vì dục nhãn không thấy đó thôi, tức là tại mắt mình nó thô quá không thấy đó thôi chứ phải không có. Vì vậy cho nên Phật có ba thân, chúng sanh cũng có ba thân, nhưng mà tại vì mình chưa có đầy đủ dự dụng cho nên mình không thấy. Cũng vậy tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Thì như vậy chỉ tánh Như Lai ở đây là chỉ cho pháp thân. Pháp thân nó là thường trụ, là không biến đổi. Người không có con mắt trí huệ thì không thấy được, như trong tối không thấy bóng cây. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói ngược lại, cái bóng cây là để ví dụ cho cái gì? Cho pháp thân. Mà cái cây là chỉ cho cái thân ngũ uẩn hiện tại. Nghĩa là cây có cái thân ngũ uẩn hiện tại, tức là biết có pháp thân. Mà tại vì chúng ta mù mịt, mê muội, chưa có trí tuệ, cho nên chúng ta không thấy được pháp thân, chứ không phải là không có. Bởi chúng ta không thấy được, người vậy không thấy được, cho nên như ở trong tối không thấy bóng cây. Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường. Khi Phật nhập diệt thì nói đó, Đức Phật cũng chết vậy, thành ra tu hành thành Phật thì cũng chết. Đó là cái hạng phàm phu. Chứ nếu Phật Bồ Tát thì chỉ thấy đó là một quá thân đổi thai, cái pháp thân thì bất diệt. Vì vậy cho nên ở đây nói tới trường thọ là chỉ thẳng cho pháp thân bất diệt. Nếu cho rằng Phật khác với pháp và tăng, thời chẳng thành chỗ của ba pháp quy y, như cha mẹ của ông mỗi mỗi sai khác nên thành vô thường. Đó. Nếu mà mình thấy Phật pháp tăng mà sai biệt á, thì Phật Pháp Tăng có hình tướng. Mà Phật Pháp Tăng có hình tướng tức là phải bị vô thường, thì không phải là cái chỗ nương tựa vĩnh cửu. Cũng như nói cha mẹ là khác, rồi sanh ra con khác, thì cha mẹ đó là vô thường. Để cha mẹ đó vô thường cho nên không phải là cái chỗ mà nương tựa vĩnh cửu. Ngày Bồ Tát Ca Diếp là bạch Phật: bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ đem ba pháp thường trụ, Phật pháp và tăng để khai ngộ cho cha mẹ, dẫn đến cha mẹ trong bãi đời đều khiến phụng trì. Đó là ngài tin tưởng, nghe nói vậy thì ngài tin được cái pháp tam bảo thường trụ, tam bảo bất nhị. À, thì như vậy ngài định rằng ngài tự phụng trì và đem khuyên cho cha mẹ trong bãi đời cũng được phụng trì nữa. Bạch Thế Tôn, nay con phải học Phật Pháp Tăng bất cả tư người, tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải những nghĩa ấy. Nếu người nào không tin nhận thời người đó là kẻ tu pháp vô thường đã lâu, con sẽ làm mưa móc, làm mưa giá cho hạng người này, tức là sẽ làm cạo duyên cho người này họ được tỉnh, được ngộ. Nên quý vị nhớ mình kỹ lại, tất cả các thiền sư mà chúng ta học qua rồi đó, các ngài đều nhấn vào cái tam bảo đồng thể này. Vị nào rồi giảng thì cũng giảng tam bảo đồng thể. Như vậy là để thấy rằng cái tinh thần đại thừa, nếu chúng ta hiểu thiền tông thì hiểu đại thừa không khó. Là bởi vì thiền tông là nhận ra pháp thân, lấy pháp thân làm chỗ cứu kính của Phật. Mà pháp thân đó thể là thanh tịnh, cho nên Phật và pháp. Mà pháp thân và thể thanh tịnh đó không hai, không khác, cho nên nó là hòa hợp, là tăng. Thì như vậy nó tam bảo mà đều chỉ ngay cái tự thể của chúng ta sẵn có. Mà tin được như vậy, hiểu được như vậy thì mới thấy Phật pháp trường cửu, không bao giờ mất. Có người là có Phật pháp, có chúng sinh là có Phật pháp. Dù không còn kinh điển, không còn chùa chiền, không còn tổ Phật, mà Phật pháp cũng vẫn còn. Cái đó mới là chỗ quy y cứu kính, không bao giờ mất. Còn nếu chúng ta chỉ thấy Phật ngồi trên bàn, pháp là những kinh điển có chữ nghĩa, tăng là quý ông thầy giữ giới, thì như vậy đó sẽ sao? Ngày nào người ta không cho mình thờ Phật thì lúc đó hết Phật rồi. Ngày nào kinh điển bị người ta thiêu hủy hết thì lúc đó hết pháp rồi. Ngày nào mấy ông thầy không có tu nữa thì lúc đó hết tăng rồi. Thì như vậy Phật pháp tăng có khi còn, có khi hết. Còn nếu chúng ta hiểu ngay nơi pháp thân thường trụ đầy đủ ba đức Phật pháp tăng, thì như vậy tất nhiên pháp thân đó không bao giờ mất. Mà không bao giờ mất đó mới thực là cái chỗ vĩnh cửu để chúng ta nương tựa. Thật khen Bồ Tát Ca Diếp lành thai, lành thai, nay ông khéo có thể hộ trì chánh pháp. Đó, người nhận như vậy, hiểu như vậy mới thực là hộ trì chánh pháp. Hộ pháp như vậy thì là không khinh khi người. Tại sao vậy? Thì nếu mình hộ pháp mà biết rằng pháp thân chư Phật và pháp thân của chúng sinh đó là cái chỗ cứu kính, thì mình nhận được pháp thân thì mình biết ra Phật tánh. Mà Phật tánh thì ai cũng có, chúng sinh là không có, cho nên mình chỉ cho mọi người biết được Phật tánh đó là mình không dám khi người. Vì ai cũng có thì ai dám khi ai, cho nên nói rằng người hộ pháp như vậy đó là không khinh khi người. Chứ còn nói mình hộ pháp bằng cách là tập ở trong chùa chư tăng một hình thức nào đó thì như vậy, nếu người nào mà họ không biết Phật, biết pháp thì mình khi người đó không biết đạo lý. Còn cái này mình biết rằng trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bởi có Phật tánh cho nên thành tựu pháp thân. Vì vậy cho nên mình không dám khi ai hết. Do nơi nghiệp nhân không kính khi người mà được quả báo trường thọ, biết rằng những đời đã qua đó. Bởi cái nghiệp nhân không kính khi người mà được quả báo trường thọ. Mà sự thật, nếu chúng ta biết được pháp thân thường trụ, thì pháp thân thường trụ đó là từ nơi Phật tánh hiện ra, thì như vậy ai cũng có cái đó. Thì như vậy có ai mà chết yểu được đâu, phải không? Ai cũng trường thọ hết. Thì giả sử mình chết cái thân này, thì thân này chết là thân cởi áo chứ trở về pháp thân có mất gì đâu. Cho nên cái tuổi đều được là trường thọ. Mà trường thọ tới chừng nào? Bây giờ nếu người nhận được cái tam bảo thường trụ này thì người đó phải trường thọ tới chừng nào? Rồi Phật Di Đà bằng tuổi ai? Không biết. Thành nhớ là như của họ nói rằng ông thấy ngài Tư Đại và Tư Đại bao nhiêu tuổi thì nói sao? Bằng tuổi cậu cái. nếu nói rằng cái cậu cá có cậu cá thì sao sánh được, nếu không có cậu cá thì sao, thì nó một tuổi cũng không nhiều hay không ít. Thì như vậy để nói rằng tất cả người khi nhận được pháp thân nơi mình thì lúc đó cái tuổi thọ không còn ngần nát, mà chính cái chỗ đó. Cho nên nếu mà nói theo cái giáo lý tịnh độ thì đó là cái tuổi thọ của ai? Vô lượng thọ. Đó là cái tuổi thọ Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà là ai? Tức là pháp thân, chứ không phải là ai ta là. Vì vậy cho nên như là Phật tức là tâm, mà tâm tức là Phật,